đúng tinh thần nhân quả hay là ỷ lại? Ỷ lại quý thầy, ỷ lại quý cô, thấy không? Thôi kệ làm ăn mới có tiền thôi, lâu lâu kệ đem chùa cúng, rồi kệ quý thầy, mình có cái tai nạn thì quý thầy cầu an cho, thấy không? Rồi mình có chết thì quý thầy cầu siêu khỏi lo tu, thấy không? Đó. Thì cái đó là ỷ lại hoàn toàn rồi. Như vậy thì Phật tử hiểu, đừng có cái quan niệm đó nữa. Chúng ta phải thực tu. Chư Tăng, chư Ni là người đi trước chỉ cho chúng ta đường lối tu, chứ không phải gánh hết những cái gì của chúng ta làm rồi các vị đó chịu đựng hết thế cho mình. Không phải vậy. Đừng hiểu lầm cái đó. Chứ rồi nhiều khi nói tôi cúng chùa nhiều quá mà bây giờ tai nạn dồn dập, không ai thương tôi hết trơn, phải không? Cứ nghĩ vậy đó là hiểu đạo Phật không có lẽ thực, không đúng đắn. Đó là một cái điều mà tôi nói rằng đạo Phật là đạo chân thật, chỉ cái lẽ thật cho chúng ta, chứ không có dạy cái gì quyền quặc hết. Mà Phật tử không hiểu rồi nghe nói rồi tưởng như là đạo Phật quyền quặc, chứ không có chuyện đó. Đó là một cái điều căn bản. Nhưng mà không phải chúng ta chỉ tu ngang đó thôi, còn có một bậc nữa mà chúng ta phải tiến lên. Phật dạy nhân quả, luân hồi, nghiệp báo là để chúng ta tu ngay trong cái đời này và những đời sau, tạo cái nhân, cái quả sanh trong sáu đường sanh tử đó. Nhưng mà đạo Phật không phải chỉ dạy mình tu trong sanh tử đâu hoài, mà còn dạy mình tu giải thoát sanh tử nữa, phải không? Mà nói đấy, chỉ luân hồi trong ba đường tốt đó là mình thấy cũng hơi hài lòng rồi, phải không? Chứ ít ai mà muốn ra khỏi cái đó nữa. Nhưng mà quý vị nhớ, cái đạo Phật chỉ dạy chúng ta phải làm sao cái giác ngộ cho sâu, cho triệt để, chứ không phải giác ngộ sơ sơ đó đủ. Vì vậy mà Đức Phật còn dạy thêm các pháp để ra khỏi sanh tử. Đó. Như vậy thì ở đây tôi nói thêm một cái lý là lý nhân duyên. Quý vị thấy Đức Phật dạy tất cả sự vật ở trên thế gian này không có cái gì tự nó thành hình, mà phải do nhiều nhân nhiều duyên tụ hợp lại mới thành hình. Mà nhiều nhân nhiều duyên tụ hợp lại mới thành hình thì hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, trước khi nó tụ lại, tôi nói gần, thí dụ như trước khi đem những cái hoa cúc lại cắm vào bình, thì cái bình này có gì không? Là không. Rồi mới đem hoa cúc cắm được, chứ nếu cái bình này đầy cứng thì chắc hết cắm hoa cúc, phải không? Như vậy thì trước khi cắm hoa cúc là cái bình không. Từ cái không đó rồi mới đủ duyên tụ lại thành cái bình hoa cúc. Cũng như trước khi cha mẹ chưa sanh, chúng ta làm sao? Có hay là không có? Lúc đó đâu có. Không có ở trong bào thai cha mẹ, chứ không phải không có trong cái luân hồi. Nhớ vậy. Trong bào thai cha mẹ mình chưa có, nhưng mà đủ duyên cái vào trong bào thai, rồi từ sữa của mẹ lần lần nuôi lớn tới ra đời. Thì như vậy, sở dĩ ngày nay chúng ta có là từ cái không có trước, rồi tụ hội ngày nay mới có. Như vậy thì bình hoa này ngày nay có, nhưng mà đôi ba bữa nữa còn không? Sao vậy? Nó phải héo, phải tàn, người ta ném, người ta dục mất, thấy không? Như vậy cái gì mà duyên hợp lại thì phải có ngày tan vỡ. phải không? Có cái nào họp mà không tan không? Như vậy thân chúng ta đã duyên họp thì nó phải sao? Phải tan, phải hoại. Mà Phật tử có chịu hoại không? Phải hoại mà không chịu hoại. Đó, đó. Như vậy để tôi nói cái lẽ thật cho Phật tử thấy, chúng ta lúc nào cũng muốn là người giác ngộ, mà ngược lại thì giữ cái mê hoài. Nếu bây giờ tới ngày mùng 1 Tết âm lịch, bạn bè tới chúc chị năm nay nghèo mạt, chúc chị năm nay đau, thì quý vị có nổi nóng lên không? Nổi nóng không? Thì cái đó thì nhất định không chấp nhận được, phải không? Nhưng bây giờ nghèo giàu là cũng cái nhân cái quả của mình, chút là chuyện khơi thôi, nói bóng nói gió vậy thôi, có thật cái đó mà tại sao nổi giận đó. Như vậy đó, như vậy thì cái nổi giận của mình hữu lý hay vô lý? Còn chút được sống trăm tuổi hay là được làm ăn phát tài, cái vui lên liền đó. Mà chắc gì sống trăm tuổi mà nghe chút vậy là vui lên. Như vậy thì chúng ta đang đi trong cái mê hay là đang đi trong cái giác đó, chịu mê không chứ không chịu giác đó, phải không? Đó, mà đạo Phật là đạo giác, mà mình con Phật lại đi trong cái mê thì nói sao đây đó, quý vị mới thấy cái gì mà duyên hợp thì cái đó phải tan. Cho nên là tôi thấm thía cái câu mà của vị hòa thượng ở Nhật Bản, ông chúc cho đệ tử ngày đầu năm. Ngày đầu năm cái Phật tử tới đảnh lễ thầy, rồi cái Phật tử cầu chúc thầy đủ hết. Cái ông thầy ông chúc lại, thầy chúc cho các đệ tử ông nội chết, bà nội chết, rồi cha chết, mẹ chết, con chết, cháu chết, ông chết từ trận dưới. Thì quý vị chưa nói không? Đó là lời chúc của một thiền sư, thì không ai chịu nói cái câu chúc đó. Nhưng mà ông cư sĩ ông tức quá, ông hỏi tại sao mà thầy chúc con lạ vậy? Phải nói thầy chúc tốt cho con đó. Hỏi tốt thì sao? Thì con thấy trước hết già thì ông nội mãi chết, rồi kế tới cha mẹ chết, rồi kế con chết, kế cháu chết, là chết theo thứ tự người lớn thì trước, người nhỏ thì sau. Còn bây giờ có nhiều người bất hạnh, cha chưa chết mà con chết, và thì cái đó là cái bất hạnh, cái kia là cái hạnh phúc đó, nó đi thứ tự từ trên chứ, có lý không? Vậy thôi mà nghe cái chuyện không nổi liền đó. Thì quý vị thấy chúng ta sống trong tưởng tượng nhiều hơn và lẽ thực, sống bằng tưởng tượng nhiều hơn, cứ nghe những cái lời vuốt ve, những cái lời tán thưởng rỗng mà vui, còn những cái lời nói thật á thì lại trách, lại buồn đó. Thì như vậy mới thấy rằng tất cả chúng ta tu mà chưa có giác, phải không? Nếu giác thì mình có dầu nói khổ nói vui gì thì cũng là cái nói rỗng, chẳng qua cái nghiệp mình tạo, lành hay dữ rồi mình phải thọ, chứ có ai nói mà thành được cái tốt cho mình hay là thành cái xấu cho mình. Như vậy thì mới thấy rằng tất cả chúng ta học Phật, tu theo mà Phật, mà tu trong mê không. Bây giờ quý vị kiểm lại, quý vị có mê không? Mê nhiều ít? Nhiều. Thành ra Phật thì giác, Bồ Tát giác, đệ tử cũng giác và giác ít, mà bây giờ lại đệ tử mê đó. Như vậy thì đi ngược với con đường Phật dạy hết trời. Đó là một cái điều mà tôi muốn nhắc cho tất cả quý vị thấy. Chúng ta không phải tu chỉ cầu cúng, mong mỏi Phật ban cho cái này cái nọ, mà chúng ta tu là phải thực tâm chỉnh lại, sửa lại cái xấu, cái dở trở thành cái hay, cái tốt, thì đó mới là cái tu thật. Chứ còn nếu mà mình tu mà chỉ cầu xin không đó, thì đó chưa phải là tu. Cái đó là xin chứ không phải là tu. Vậy mà Phật tử mình mùng một Tết có xin không? Lại Phật xin thôi là xin, phải không?